có tạo nên một cái vấn đề gọi là quan trọng hay không, thì chính mình hủy những cái người mà người ta thọ Bồ Tát giới rồi ấy, thì nó nặng nề và nó quan trọng hơn là những người người ta chưa thọ Bồ Tát giới. Tức là ít nhiều gì ấy, là những người mà chưa thọ Bồ Tát giới, sự thật thì họ cũng là những người chưa có được cái tâm dũng mãnh. Thành ra cái sự hủy nhục của mình ấy, nó ít nhiều gì nó cũng có một cái tính chất đúng nào đó. Thì đó là trong cái trường hợp như vậy, cái hiệu quả, cái ảnh hưởng đến mà mới phân ra là tội nào nặng, tội nào nhẹ. Với lại cái trường hợp đầu là trường hợp so sánh giữa trong những cái mà tự tán hủy tha đó, nó có nhiều trường hợp khác nhau, thì trường hợp nào hơn trường hợp nào. Chứ còn nói chung ra là một vị Phật tử mà thọ Bồ Tát giới rồi, với theo con đường của Đại Thừa rồi, là dứt khoát không có thể nào mình đi ca ngợi mình mà hạ thấp người ta xuống được. Nhưng có một cái điểm nữa là chúng ta đã thấy tất cả nãy giờ mọi giới ở trên á, đều giới nào cũng có những cái trường hợp mà chúng ta đều có thể thực hiện được, tức là không bị phạm giới. Thì một lát sau này nữa đây chúng ta cũng sẽ được nghe những cái trường hợp như thế nào, và nhiều khi chúng ta lại phải cần như thế nữa. Cũng như ở trên những cái giới mà nói lỗi của tứ chúng, nhiều khi phải nói cái lỗi lầm của ngoại đạo ra để cho những người gọi là Phật tử đó mà chưa có một căn bản vững chắc về Phật pháp đó, người ta mới có thể thấy rõ được đâu là phải, đâu trái. Vì nhiều khi cần phải khai mở trí huệ của con người mà bắt buộc phải nói lỗi. Nói lỗi đó không phải là hủy nhục, nói lỗi đó không phải là cốt yếu là để có lợi lộc gì cho mình hết. Cái nói lỗi đó là vì chính cho cái người nghe, vì khai mở trí huệ cho cái người nghe. Thành ra nếu cái người nghe xong mà họ có muốn hủy nhục các cái đạo ngoại đạo ấy, thì mình cũng phải ngăn cản liền. Chúng ta đã thấy những cái gương của Đức Phật. Đức Phật cũng không bao giờ mà bảo là bắt buộc người ta phải hoàn toàn theo đạo Phật hết. Có những vị Phật tử mà thực ra là bởi vì họ theo ngoại đạo một cách quá gọi là thân mật, nghĩa là coi như là một cái vị đệ tử mà cận sự gần gũi nhất của các vị ngoại đạo. Thì khi những vị đó mà họ hiểu ra đạo Phật và họ muốn chuyển sang đạo Phật thì họ gặp phải một cái thế kẹt. Tức là ông thầy thật của họ thì là ngoại đạo, giờ đây họ bỏ đi thì nó tạo ra nhiều cái, nghĩa là về phương diện tình cảm lẫn về tất cả những phương diện như là nghĩa, ân nghĩa với này nọ đủ hết. Thì chính Đức Phật cũng khuyên những cái vị Phật tử đó là cứ tiếp tục đối xử tốt đẹp với những ông thầy ngoại đạo như thường. Thì chúng ta mới phải hiểu là cần thiết là khai mở trí huệ thôi. Và cần thiết nữa, khi đã khai mở trí huệ, nhất là con đường Đại Thừa, thì mình còn có cái bổn phận lợi ích cho chúng sinh. Thành ra chúng ta hiểu rõ cái tinh thần đó thì chúng ta mới thấy là ngoại đạo hay gì đi nữa thì cũng là chúng sinh, và chúng ta cần có cái bổn phận phải lợi ích cho chính họ, phải làm cho họ vui vẻ để nhiếp phục họ, và cuối cùng phải khai mở trí huệ cho họ để thực sự lợi ích cho họ. Thì sẵn đây chúng ta cũng phải hiểu rõ là cái vấn đề truyền đạo ở trong đạo Phật nó không phải là truyền một cái tôn giáo, một cái thế lực mà muốn thâu lượm thêm tín đồ để tăng trưởng cái thế lực của mình, để hầu có một cái vị thế, nghĩa là mạnh mẽ nào đó ở trên trong cái thế gian này. Hoàn toàn trong đạo Phật không hề có cái tâm địa đó, dứt khoát là không có. Bằng cách nào đấy, dù cho bây giờ toàn thể thế gian này người ta theo đạo Phật hết, thì cũng không phải là theo với cái ý nghĩa là đạo Phật là cái thế lực mạnh nhất để đàn áp tất cả mọi thế lực khác. Điều đó không thể chấp nhận được trong đạo Phật. Mà đạo Phật truyền là chỉ để khai mở trí huệ cho người ta, và khai mở cái tâm gọi là tử bi, tức là cái tâm mà có thể thương tất cả mọi người và chịu đựng khổ đau cho tất cả mọi người, và tìm cái phương cách để cứu độ mọi người. Đạo Phật chỉ truyền duy nhất cái đó thôi. Và Đức Phật dứt khoát chỉ là một con người như thế thôi. Người tạo dựng nên cái đạo Phật ở trong cuộc đời này không phải để tranh chấp với các tôn giáo khác, mà chính yếu nhất là để làm cái vấn đề gọi là khai mở cho người ta, để cho người ta có cái chỗ để khai mở trí huệ. Bởi vì khi Đức Phật quán xét căn cơ của chúng sinh thì thấy chúng sinh có rất nhiều cấp bậc căn cơ. Thế giờ có những cái người mà người ta có thể khai mở được cái trí huệ đó, mà nếu Đức Phật không lập đạo Phật ở trên thế gian này ấy, thì ai cứu giúp những người đó? Bởi vì chân thật mà nói đó, ngoại đạo không đủ sức để giác ngộ cho con người. Bởi vì cái chữ giác ngộ này nó không hề có ngay ở trong tiểu thừa đi nữa, các thánh của tiểu thừa đi nữa còn không đề cập đến cái chữ giác ngộ, chỉ nói chữ đắc quả thôi. Uống gì là ở ngoài ngoại đạo, nó không có cái chữ giác ngộ. Thành ra vì vậy nên những người nào người ta có một cái căn cơ, một cái mầm mống, cái chủng tính có thể giác ngộ được thì phải có chỗ để giúp đỡ người ta chứ. Vì vậy mà Đức Phật mới lập đạo Phật, chứ không phải lập đạo Phật lên là để tranh chấp với các tôn giáo khác, là phải để mà tìm một cái lợi thế sức mạnh để đàn áp gì ai hết. Cái mục tiêu là như vậy. Và chính vì lợi ích cho con người thì phải chịu đựng tất cả những cái sự tranh chấp như vậy. Thì ra Đức Phật mới ví mình như là voi mà ra giữa trận, chịu đựng mọi tên đạn là như vậy. Đó là một điều mà để chúng ta hiểu rõ hơn cái tinh thần đứng đắn của đạo Phật. Để rồi chúng ta sẽ hiểu những cái ý nghĩa là nói lỗi tứ chúng, hủy báng người khác, là khi nào không nên làm, dứt khoát như thế nào không nên làm, nhưng mà lúc nào nên làm, trong cái lúc làm nó có cái ý nghĩa gì. Nó không phải có cái ý nghĩa như mình thường tưởng, và trong cái lúc mà không làm nó cũng có một cái ý nghĩa khác hẳn với cái mà mình thường nghĩ. Đó là vấn đề mà chúng ta ghi nhớ. Và nếu mà muốn nghĩ thêm nữa thì chúng ta phải hiểu là cái đạo đức ở trong đạo Phật đó, nó không phải là một cái đạo đức cố chấp, nó phải là một cái giới điều mà đặt ra như thế rồi cứ thế mà giữ, không hiểu nó để làm cái gì hết. Đó là trường hợp của giới cấm thủ. Còn Đức Phật đặt ra đạo đức thì nó phải có cái mục tiêu là ích lợi cho mình và ích lợi cho người. Nếu đạo đức mà không làm được chuyện đó thì đạo đức đó là phi đạo đức. Đạo đức nó giữ để làm gì? Mình vô minh hay sao mà mình đi giữ một cái đạo đức mà nó chẳng ích lợi cho ai hết? Đó chỉ là một kẻ vô minh thôi, một kẻ cố chấp ngoan cố. Còn khi mà mình giữ một cái đạo đức thì mình phải hiểu rõ cái ích lợi, cái lợi, cái hại của cái đạo đức đó. Và mình phải biết sử dụng cái đạo đức đó để mà tất cả vì người mà thôi. Thì đó là vấn đề mà chúng ta hiểu rõ giới hạnh ở trong đạo Phật là như thế nào. Thì hai lối giải thích ở trên đều rất thông suốt, nhưng xét kỹ thuyết thứ hai trội hơn. Vì khen mình trên người mục đích cốt để mong cầu lợi dưỡng cung kính thì tội này đặc biệt nặng. Thì đây là cái phán xét của Pháp Sư Diễn Bồi, nhưng chúng ta đã hiểu rồi. Tức là cái trường hợp thứ hai là trường hợp để đặt ra cho mình tiến tu cho bản thân của mình. Thì bất luận là hủy nhục người nào tự ca ngợi mình vì cái tâm bất chính ấy, thì đều coi là trọng tội hết. Nhưng còn cái trường hợp nữa đó là để mình nhận định rõ là trong những cái trọng tội đó, nó có cái nào mà nặng nề hơn cái nào, nó so sánh giữa những cái trọng tội đó với nhau ấy, thì đó là cái trường hợp đầu. Tức là nếu mà mình hủy nhục một người mà có thọ Bồ Tát giới rồi thì nó nặng hơn là mình hủy nhục một cái người chưa thọ Bồ Tát giới. Thì chúng ta nên biết lợi dưỡng không nên cho là quý tốt. Nó thực là kẻ đại tặc phá hoại công đức như sấm chớp mưa đá, làm thương hại ngũ cốc hoa màu, không thu hoạch được gì. Cũng thế danh dự lợi dưỡng phá hoại mầm mống công đức, không thể tăng trưởng được. Vì thế bất luận ở trường hợp nào có liên quan đến danh dự lợi dưỡng để không nên mong cầu và gần gũi. Cái vấn đề tự tán hủy tha này nó liên hệ đến cái danh dự và lợi dưỡng rất nhiều. Nó liên hệ hơn là cái mà nói lỗi tư chúng. Nói lỗi tư chúng nó thiên về sân hận nhiều, tức giận, sân hận và không vô minh, tức là không thấy rõ cái lợi hại, cái mà ích lợi của tứ chúng, không thấy rõ cái tai hại của cái vấn đề nói lỗi tứ chúng. Cái đó nó thiên về vô minh với lại sân hận. Và cái này nó thiên về tham lam với sân hận, nhưng mà cái tham lam là gốc chính. Nên giữ gìn cái giới này chính là diệt trừ cái tâm tham vậy. Và trong kinh Đức Phật dạy chúng ta như vậy: người vào rừng chiên đàn hãy nhặt lấy gỗ chiên đàn, không nên lấy lá chiên đàn. Nếu chỉ lấy lá mà không lấy gỗ là người ấy đã tự cô phụ công phu vào rừng chiên đàn của mình. Cũng thế hành giả đi vào Phật Pháp phải cầu cho kỳ được sự an vui niết bàn, không nên mong cầu danh lợi cúng dường. Nếu không mong cầu sự an lạc niết bàn mà trở lại cầu danh lợi cúng dường, kẻ ấy đã tự dối gạt mình. Chẳng những người vào núi báu mà về hai tay không, lại còn thiêu đốt tất cả thiện căn ở đời hiện tại, chắc chắn bị đọa địa ngục nơi đời vị lai. Thử hỏi lợi dưỡng có gì tốt đẹp, tại sao chúng ta phải một mặt mong cầu, và cần gì vì cầu lợi dưỡng mà đi khen mình chê người. Phải nói cho đúng một điều là tất cả những cái cách giải thích của Pháp Sư Diễn Bồi là nhấn mạnh cho cái người Phật tử, cái vị Bồ Tát xuất gia, đúng hơn là Bồ Tát tại gia. Thì bởi vì có lẽ là Ngài đã chứng kiến nhiều cái cảnh và nhiều cái hiện tượng nó không được đúng theo chính pháp ở trong cái giới Bồ Tát xuất gia, nên thông thường Ngài đã dùng giới ở đây để nhấn mạnh cho những người đó thức tỉnh. Thì chúng ta đọc như vậy chúng ta cũng phải hiểu rõ cái tính chất của lối giải thích của Pháp Sư Diễn Bồi. Và riêng chúng ta như là người Phật tử sơ tâm mà tại gia thì chúng ta lại phải biết dùng những cái giới này vào những cái trường hợp của riêng những cái nhân duyên tại gia của riêng mình để mà áp dụng. Thì đó là cái điều mà cần phải nhận định, để mà nghĩa là tất cả mọi vấn đề chúng ta đều thu thập được một cách chính xác. Thì ở đây có thể nói là lời nói của Đức Phật rất là chính xác. Chúng ta là người Phật tử, đã nhận mình là Phật tử, đã nói là tôi theo đạo Phật, là đạo giác ngộ, tức là con đường Bồ Tát, là Phật tử Đại Thừa, là đi trên con đường Bồ Tát. Rồi lại một khi chúng ta thọ giới rồi nữa, thì chúng ta đừng có nên mà lượm những cái lá hay lượm cục sỏi ở trong kho tàng, để rồi ra về uổng công mệt mỏi vào đến tận kho tàng mà mang những cái cục đá bẩn thỉu về. Thì thật như vậy á, nếu mà có một người thật sự trên đời như vậy thì chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta có thể nói là có mà nhẫn mấy thì chúng ta cũng phải thốt lên sao mà ngu quá. Thì đó là một cái điều mà chúng ta phải lấy cái gương đó mà tự nhìn lại cái bản thân của mình, phải cố gắng lấy cho được cái giới hạnh cao đẹp của Đức Phật một khi mình đã trở thành Phật tử và đã thọ Bồ Tát giới rồi, chứ đừng có để cho mình đi vào đó lượm lặt, gọi là lượm Phật pháp nhưng mà thật ra là lượm đá sỏi thôi. Tại vì sao vậy? Mình lượm để mà mình đi ca ngợi mình lên, đó là Phật pháp đá sỏi, không phải là Phật pháp quý báu. Và Phật pháp quý báu chính là cái giới hạnh là không ca ngợi, không chê bai người. Mình phải lượm lấy cái viên ngọc này, chứ mình đừng lượm lấy cái viên đá một hiểu vài ba cái Phật pháp rồi là bắt đầu ca ngợi mình lên khinh chê người khác. Cái điểm này là phải nói là người Phật tử ngày nay ta bị rất nặng. Phải đặc biệt nói là không cư sĩ thì còn ít, nhưng mà Bồ Tát xuất gia thì bị hơi khá nhiều. Thế nên các sư diễn bồi có hơi nặng để phê phán, thì thực sự ra không phải là không đúng. Cho nên đặc biệt là một hành giả Bồ Tát tự phô dương công đức của mình mà gìn che công đức của người, tất nhiên bất lợi cho người và mình, mà với tự mình cũng chẳng tốt chi. Cho nên Đức Phật đặc biệt chế định lỗi khen mình chê người thành căn bổn trọng tội. Chẳng những không được, chính miệng mình tự khen mình và chê người, bảo người khác khen mình chê người cũng không được. Việc này có hai loại: một, bảo người trước mặt mình tán thán công đức của chính mình và chê bai tội lỗi của người khác; hai là bảo người trước mặt mình tán thán công đức của họ và hủy báng tội lỗi của người khác. Thì cả hai cách như vậy, dù là tự tán bảo người ta tán bất đồng, nhưng bất cứ là tự khen mình chê người thứ nào trong hai thứ ấy, cốt yếu là người ta lãnh thọ lời sai bảo mà hoàn thành việc khen mình chê người, thì người sai bảo phải lãnh lấy căn bổn trọng tội. Tức là điều thứ nhất là mình bảo người ta đó ca ngợi chính mình và chê bai người khác. Còn điều thứ hai đó là mình bảo cái người ấy tự ca ngợi người ấy và chê bai người khác. Hai cái cách bảo người đó đều mình mang lấy cái đọng trọng tội hết. Tại sao tự miệng mình không khen mình chê người mà chỉ bảo người nói lại bị tội trọng như thế? Do vì bạn sai bảo kia vốn không khởi tâm niệm khen mình chê người, vì bạn xúi bảo họ, thì bạn không viện một lý do chi mà không lãnh lấy trách nhiệm ấy. Kết thành tội trọng khen mình chê người cũng có đủ bốn điều kiện là nhân duyên pháp nghiệp lược phân biệt như sau. Thứ nhất là nhân chê người, tức là hủy tha nhân, do phiền não tham mạn sân sẵn có ở trong tạng thức phát động. Đầu tiên phát một tâm niệm khen mình chê người gọi là nhân chê người. Thì ở đây tuy rằng là tâm tham cầu cung kính lợi dưỡng danh vọng, nhưng mà nó cũng có một cái trường hợp nữa, đó là cái tâm mạn. Thì trường hợp mà nếu mà mình thấy rằng là mình tự ca ngợi mình chê người mà không phải do mình muốn cầu lợi, thì mình biết ngay đó là vì cái tâm kiêu mạn. Tức là biết một chút ít rồi chấp cái biết đó làm ngã, rồi cho là cái biết là hay, tức là ngã là hay, ngã là hay thì phải coi thường những người khác. Đó là cái tâm mạn. Mà tâm này lại là một cái tâm mà thật là hết sức trở ngại cho vấn đề gọi là cả phiền não chướng lẫn sở chi chướng, để dẹp các chướng ngại đó. Thì tâm này là cái gốc tâm ngã mạn. Thì đó là cái nhân để mà mình đi mình hủy nhục người ta. Thứ hai là hủy tha duyên, tức là cái duyên chê người. Và cái tâm khen mình chê người nó tương tục không gián đoạn, mục đích là hoàn thành cái việc mong cầu danh lợi, gọi là duyên chê người. Thứ ba là hủy tha pháp, tức là cách thức chê người. Mình dùng những phương tiện khéo léo để thành tựu cái việc tự tán dương mình và lăng nhục người, gọi là cách thức chê người. Và thứ tư là hủy tha nghiệp, tức là cái nghiệp chê người. Thì khi ba việc trên đã hòa hợp, khiến người trước mặt của mình người ta hiểu được cái ý muốn của mình, hoàn thành cái việc chê người, kết thành nghiệp chê người. Có một điểm cần nói là giới thứ bảy này là giới tự khen mình chê người, nhưng sao ở đây kinh văn chỉ nói chê người chứ không nêu cái vấn đề tự khen mình. Vì tự khen mình mục đích chính là chê người, chỉ cần đạt đến mục đích chê người thì việc tự khen sẽ có sẵn ở trong ấy, không cần phải nói. Nên trong kinh văn không cần phải đem tự khen để nêu ra rõ ràng, chỉ nói là chê người. Thì chúng ta phải hiểu ngay khi nói chê người tức là có tự khen trong đó. Nhưng mà một vị Bồ Tát chân chính lẽ ra phải thấy thế, chịu những sự khinh chê hủy nhục cho tất cả chúng sinh. Tức là ý nói Bồ Tát chẳng những chúng sinh không có tội lỗi gì không nên hủy báng, mà chính chúng sinh rõ ràng là có lỗi lầm. Dù có người muốn hủy báng chúng